Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình podcast do phòng biên tập báo điện tử Báo Quân đội Nhân dân thực hiện. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý thính giả một cây đại thụ trong dòng nhạc cách mạng, một trong những giọng ca tiêu biểu của đội văn công xung kích tỉnh Quảng Ninh, đem tiếng hát tâm hồn đến với các chiến sĩ từ Bắc vào Nam. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Thưa quý thính giả, nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, tên thật là Nguyễn Văn Thọ. Ông sinh ra trong một gia đình có đông anh em ở Hạ Long, Quảng Ninh. Kinh tế gia đình ông thời đó còn gặp nhiều khó khăn, là anh cả trong gia đình, nên vào những năm 1960, ông đã tạm gác việc học, nối nghiệp cha, làm công nhân tại mỏ than Cọc Sáu. Tại đây, ông đã hát cho những người thợ lò, công nhân và cả đội tự vệ trên đồi pháo của mỏ nghe. Những năm tháng làm việc tại mỏ than Quảng Ninh chính là khoảng thời gian tài năng ca hát của ông được chắp cánh. Cho đến bây giờ, nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ vẫn còn nhớ như in trong tâm khảm của mình những giây phút ấy.
Tôi bắt đầu sự nghiệp lao động của mình vào năm 1964, khi không lực Hoa Kỳ bắt đầu tấn công ra miền Bắc nước ta. Tôi đã được tham gia vào đội văn nghệ không chuyên của mỏ than Cọc Sáu, Quảng Ninh. Bởi vì khi ngồi ghế nhà trường, tôi đã làm quản ca rồi. Lúc đó chúng tôi hát rất hồn nhiên, nhưng những người thợ mỏ lại quý chúng tôi vô cùng, vì họ được xem văn công bao giờ đâu. Điều đó làm chúng tôi rất phấn khởi, và có lẽ vì thế mà sau này tôi đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao cho giọng hát của mình thêm hay hơn. Nghĩ lại một thời tiếng hát át tiếng bom mà tôi và những người bạn của mình đã hát cho công nhân mỏ nghe, để lại bao kỷ niệm sâu sắc. Đó là những lần chui vào lò sâu chỉ hát cho 2 hoặc 3 anh thợ lò nghe, hay trên những tầng cao cho những công nhân lái máy xúc, máy khoan, hoặc những anh lái những chiếc xe vận tải cỡ lớn. Họ được nghe hát trong lúc ăn trưa hoặc ăn chiều, còn chúng tôi thì được mỏ bồi dưỡng cho cân đường vài hộp sữa. Thế là quý lắm rồi.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, nhiều nghệ sĩ thời đó đều đi theo tiếng gọi, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mang theo vũ khí là tiếng hát. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ cũng không ngoại lệ. Tiếng hát của ông và những thành viên trong đội văn công xung kích tỉnh Quảng Ninh vẫn vang lên khắp núi rừng Trường Sơn. Trong mưa bom bão đạn, tiếng hát của những người nghệ sĩ đã trở thành nguồn động lực không nhỏ, khích lệ tinh thần của bộ đội, góp phần làm nên chiến thắng oai hùng của dân tộc trên con đường cách mạng đầy chông gai thử thách. Khoảng thời gian mà tiếng hát át tiếng bom đó vẫn luôn in sâu trong tâm trí ông với những kỷ niệm khó phai.
Cho đến đầu năm 1971, tôi được bổ sung vào đoàn văn công xung kích của tỉnh Quảng Ninh gồm 15 người, 7 nữ và 8 nam, đi phục vụ chiến trường, cụ thể là đường mòn Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại nằm bên tây Trường Sơn. Suốt 2 năm trên con đường Trường Sơn, tôi đã đi qua hàng nghìn cây số suốt dọc ngang dãy Trường Sơn, hát bao bài hát cho bao nhiêu người nghe không nhớ nổi nữa. Chỉ biết là ở đâu có bộ đội, có thanh niên xung phong là ở đó có chúng tôi. Và không thể quên được những lần vào các trạm y tế tiền phương hát cho các thương bệnh binh, lúc đó hầu hết là bị sốt rét ác tính. Ngày đấy mình hát với tất cả bản năng sẵn có của mình những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, và không thể thiếu được những bài hát, những bản tráng ca, ngợi ca anh chiến sĩ, những cô thanh niên xung phong đã đem tuổi trẻ của mình hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Nói chung, trong chiến tranh đều có sự khốc liệt, mất mát. Nếu không có tiếng hát, tiếng đàn, điệu múa, thì sự khốc liệt mất mát ấy còn tăng lên gấp bội. Văn nghệ nói chung và những người mang sứ mệnh ấy nói riêng đều có sự chia sẻ với những người cầm súng. Chúng ta có 10 năm tiếng hát át tiếng bom. Đó là một thành tựu lớn lao của các nhạc sĩ và ca sĩ. Họ đã nói được tiếng nói của dân tộc Việt Nam là không chịu khuất phục trước kẻ thù.
Với kinh nghiệm thực tiễn và năng khiếu âm nhạc, năm 1987, Quang Thọ trở thành giảng viên khoa thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội, đồng thời đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa từ năm 2000 đến năm 2008. Trên cương vị là một người thầy, ông đã đào tạo ra những lớp ca sĩ trẻ tài năng, nhiệt huyết với nghề. Trong đó không ít người đam mê và chuyên thể hiện dòng nhạc cách mạng, tiêu biểu như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Lan Anh, Khánh Linh. Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ luôn cảm thấy tự hào và nhận thức rõ về vai trò của người nghệ sĩ, của âm nhạc đối với cách mạng, với đất nước. Những trải nghiệm khác biệt, những thăng trầm trong cuộc sống đã tạo nên một Quang Thọ rất riêng.
Về sau này, khi được về trường âm nhạc Việt Nam để học hát chuyên nghiệp, vào cuối năm 1972, thì lúc đó giọng hát của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Tôi có may mắn hơn rất nhiều các bạn trẻ bây giờ, đó là những ca sĩ trẻ. Tôi được trải nghiệm rất nhiều trong những thời khắc lịch sử, cho nên sự phản ánh âm nhạc qua các thời điểm lịch sử ấy có đúng đắn hơn bây giờ. Còn về âm nhạc thì nó vẫn là âm nhạc. Sự thể hiện những tác phẩm âm nhạc bây giờ có điều kiện thuận lợi hơn nhiều, phong phú hơn từ nhạc cụ cho đến các phương tiện để thực hiện nó. Trong suốt quá trình hoạt động cống hiến cho nghệ thuật, trải qua bao thăng trầm biến đổi trong cuộc sống, tôi vẫn luôn giữ được phong cách của mình. Đó là điều vô cùng quý đối với một người nghệ sĩ, và mình rất tự hào khi còn được rất nhiều khán giả yêu thích giọng hát và phong cách của mình. Nói về âm nhạc cách mạng thì chúng ta nên hiểu đó là âm nhạc làm cho chúng ta thêm yêu đất nước, quê hương và con người đúng với nghĩa của nó trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc, mọi nơi. Cho nên âm nhạc cách mạng trong thời bình vẫn có vị trí của nó, và những người nghệ sĩ không kể là lớn tuổi hoặc trẻ tuổi phải biết nâng niu và quý trọng những giá trị cao đẹp đó.
Không chỉ phong cách mà cảm xúc trong âm nhạc của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ vẫn luôn vẹn nguyên. Mỗi khi nghe ông hát một bài hát cách mạng, chúng ta như được gợi nhắc về một thời kháng chiến anh dũng của dân tộc. Xin mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng lắng nghe một bài hát từng được nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ hát vang con đường Trường Sơn, để sống lại những giây phút gian khó nhưng không kém phần lãng mạn trên chiến trường chi viện năm xưa. Bài hát mang tên Lá Đỏ, sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Và bài hát này cũng khép lại chương trình podcast tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
Gặp em trên cao lộng gió, rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ. Em đứng ở bên đường như quê hương vai áo bạc quàng súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã, bụi Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Chào em gái tiền phương, ôi em gái tiền phương, hẹn gặp nhé. Gặp nhau.